Câu hỏi kế tiếp: hiện tượng phá thai vẫn đang diễn ra trong kế hoạch hóa gia đình hoặc trong các cuộc tình không trọn vẹn, không hạnh phúc, vậy phá thai theo Phật giáo có phải là sát sanh hay không? Thầy có thể giải thích một cách tóm tắt việc chết và tái sanh diễn ra như thế nào? Phật giáo có lời khuyên hoặc là giải pháp nào cho việc phòng ngừa hoặc là hạn chế việc phá thai hay không? Câu hỏi này là mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia khi mà hội nhập được thể hiện qua tiếp biến văn hóa với các sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông đại chúng, phim ảnh, internet, thì cái giá trị lệ lạc về các giác quan đó, nó tăng tỷ lệ thuận với những cái tác hại của nó ảnh hưởng đến đời sống đạo đức và tinh thần của con người. Chủ nhật tuần rồi thì trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 9, chúng tôi được mời thuyết trình về câu hỏi vừa nêu. Thì có rất nhiều điều vẫn chưa trình bày hết. Nếu có thời gian thì quý vị có thể tham khảo là cái bài thuyết trình đó. Ở đây thì chúng tôi xin chia sẻ thêm hai ý khác. Thứ nhất đó, thì chúng ta phải thấy rất rõ rằng là cái việc mà phá thai đó, nạo thai ở trong giới trẻ, mà phần lớn là trẻ em vị thành niên, đã trở thành như là một cái tiếng chuông báo động tại Việt Nam. Năm 2007, thống kê của Bộ Giáo dục và Y tế cho biết Việt Nam có 1.500.000 ca phá thai quậy muốn. Trong số đó là 80% là từ những người không có gia đình, tức là chưa có gia đình. Và có thể nói là 35% là trẻ em vị thành niên ở lứa tuổi 13 cho đến 17, phần lớn đều là các học sinh. Việt Nam không chỉ là cái quốc gia trong số các quốc gia đứng đầu bảng về lĩnh vực này, mà còn là quốc gia số 1. Đó là điều đáng buồn. Chỉ sau một năm kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên 150 của Tổ chức Thương mại Quốc tế đó, thì cái chiều hướng của việc nạo phá thai lại gia tăng. Du lịch và đầu tư nước ngoài sẽ bắt đầu lan tràn vào Việt Nam. Và Việt Nam bây giờ đang đứng trước cái ngưỡng cửa của Thái Lan 20 năm trước. Thái Lan đã trở thành nạn nhân của cái nền văn hóa Phật dục ở phương Tây. Và Việt Nam đó cũng đang là nạn nhân, và có thể là nạn nhân nghiêm trọng hơn Thái Lan nữa. 20 năm trước đó, Việt Nam chỉ có vài ca nhiễm HIV. Bây giờ đó, Việt Nam trở thành các quốc gia hàng đầu về lĩnh vực này. Do đó đó, chúng ta thấy là cái việc mà nạo phá thai đó, nó như là một trong những vấn nạn của xã hội. Khi mà cái nhu cầu của đời sống vật dụng đó, nó được nâng lên cao, và Việt Nam được xem như là một cái điểm chọn quá rẻ tiền. Và do đó đó, các thiếu niên, vị thành niên ở Việt Nam có thể trở thành nạn nhân của những cuộc tri quan không có đạo đức và thiếu cái sự ngăn chặn một cách tập thể của các bậc phụ huynh cũng như là các nhà trường và các nhà cầm cân nảy mực của một quốc gia. Phật giáo xác định rất rõ là nạo phá thai dù dưới bất kỳ hình thái nào, phương pháp nào, cũng là một hình thái sát sanh. Đối tượng của sát sanh trong tình huống này không ai khác là đứa con của mình. Mà thống kê của Bộ Giáo dục cho Bộ Y tế cho biết đó, đại đa số các cái tình huống nạo phá thai là ở tầng thứ 12 trở đi, thì lúc đó là hình thù vóc dáng nó được tượng rồi. Và người ta đã chụp lại các hình ảnh này cho thấy là khi chúng ta giết như vậy đó, thì chúng ta giết đứa con của mình. Và đứa con đó không phải là kẻ xâm lăng, không phải là kẻ thất đức, không phải là cái kẻ của thế giới ngầm trong vốn giang hồ, mà là một cái kết quả của sự thiếu kiến thức về bản chất của đời sống, thiếu kiến thức về bản chất của đời sống hạnh phúc hôn nhân, thiếu kiến thức về các cái phương tiện hưởng thụ. Cho nên kết quả là chúng ta đã không sẵn sàng để đón nhận cái mầm sống mới mà lẽ ra nó được quan niệm như là hoa trái của tình yêu. Trong nhiều năm trở lại đây thì Liên Hợp Quốc đã yêu cầu các quốc gia hãy đưa chương trình giáo dục giới tính vào trong học đường ở cái cấp tiểu học trở lên. Rất nhiều nơi quan niệm một cách sai lầm là giáo dục giới tính là giáo dục an toàn về tính dục. Nói như thế nó chỉ là một phần, mà có thể là một phần rất nhỏ. Nếu giáo dục giới tính được hiểu là toàn thể của giáo dục an toàn về tính dục đấy, thì nó chỉ có thể ngăn chặn được những chứng bệnh truyền nhiễm qua đường máu và tình dục, để có thể tránh những cái bệnh chết người như vừa nêu. Nhưng nó mặt khác sẽ là sự khích lệ trẻ em, thậm chí là học sinh dấn thân vào con đường này ở cái tuổi mà lẽ ra chúng cần phải có một cái quyền để hưởng về các cái giá trị và cái quyền lợi về giáo dục và chăm sóc của cha mẹ, và không cần phải bận tâm về các cái trách nhiệm về đời sống gia đình. Cho nên từ quan điểm của Phật giáo thì chúng ta phải xác quyết rõ là giáo dục giới tính phải bao gồm hai nội dung. Nội dung một là giáo dục về sự tiết dục. Tiết dục đó bao gồm là thể hiện hoạt động tính dục đối với vợ và chồng hợp pháp. Cái thứ hai là Đạo Phật không khuyến khích cho các hình thái ăn cơm trước kẽn hay là góp gạo thổi cơm chung. Ăn cơm trước kẽn là một hình thái ăn lén, ăn vụng. Cái dịch vị nó tiết ra một cách là gấp 2 cho đến gấp 20 lần so với ăn cơm đúng cái giờ giấc quy định. Tại vì cái mức độ thèm thuồng và hưởng thụ của nó dâng lên khá cao, như là cái phản ứng khoái lạc giác quan diễn ra trên não. Ăn cơm trước kẽn ở trong đời sống tình dục nó được hiểu như là đối với những quốc gia phần lớn người ta quy định nữ là 18 tuổi, nam là 20 tuổi. Ở cái tuổi đó mới được lập gia thất, bởi vì con cái được sinh ra ở tuổi này mới đảm bảo không rơi vào những chứng bệnh đau, không rơi vào cái tình trạng là cha mẹ thiếu cái kiến thức và trách nhiệm để huấn luyện cho con cái một cách thành công về các phương diện xã hội. Như vậy cái kẽn quy định cho đời sống hôn nhân và gia đình là nữ 18, nam 20. Và tất cả các hình thái ăn cơm, tức là các hoạt động tính dục trước cái kẽn 18 và 20 đều có thể dẫn đến cái tình trạng mà dân gian Việt Nam thường nói già nhân ngãi non vợ chồng, có nghĩa là nó dẫn đến sự chai lì nhàm chán về phương diện cảm xúc và tâm lý, thì dẫn đến cái tình trạng buông thả không phải chỉ với một đối tượng mà với nhiều đối tượng khác nhau. Kết quả là bệnh tật truyền nhiễm sẽ có thể có, đời sống hạnh phúc gia đình hoàn toàn không. Năm vào tháng 7, năm ngày 7 tây tháng 7 năm 2007 vừa qua, lúc đó chúng tôi đang ở tại Massachusetts, Hoa Kỳ, thì chúng tôi được yêu cầu thuyết trình về đề tài quan niệm của Phật giáo về hôn nhân. Thì một trong những cái thống kê mà chúng tôi ấn tượng nhất đó là thống kê của trường đại học Richmond ở bang Virginia cho biết là những cái nỗ lực về việc kết hôn trong những cái ngày được xem là hôn nhân của thế kỷ rất là lớn, với niềm hy vọng là không bị ly hôn. Nhưng Hoa Kỳ là đứng đầu bảng về các vụ ly hôn trên toàn cầu, 51%. Như vậy là cứ trung bình hai cặp hôn nhân đến với nhau thì có một cặp là sau 3 năm kết hôn trở thành là đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Và người ta còn đưa ra một cái thống kê khác khá lý thú, đó là phần lớn những cuộc hôn nhân dẫn đến ly dị là do vì có quan hệ ăn cơm trước kẽn. Dĩ nhiên là trên toàn cầu hiện nay đó, có thể nói đại đa số là nó rơi vào tình huống này. Và có nhiều người còn quan niệm ai là người tại gia nam và nữ ở cái tuổi thành niên mà không có ăn cơm trước kẽn là điều nói dối. Còn nếu không nói dối cũng là người mắc bình thường, hoặc là tệ bạc quá đến độ không ai thèm mình cả. Thì đó như là một cái nhu cầu rất là lớn mà Đạo Phật nói như là nhu cầu của sanh tử, nhu cầu của luân hồi, nhu cầu của hưởng thụ và nhu cầu của sự độ lạc. Dĩ nhiên là người Phật tử đó, thì việc mà kế hoạch hóa gia đình đó, nó phải được hiểu theo một cái nghĩa tích cực hơn là giáo dục tiết dục, để cho chúng ta thể hiện đúng người, đúng chỗ, đúng hoàn cảnh, đúng thời gian. Chính vì thế mà cứ hào vào hai ngày Bồ Tát đó, thì người Phật tử tại gia được khuyến khích là hãy tiết dục vợ và chồng, để chúng ta dành cho đời sống tâm linh. Thì khi mà trở lại với đời sống của vợ chồng á, nó lại có nhiều cái lý thú hơn. Cho nên á, là bản chất của việc mà kế hoạch hóa gia đình ngoài những cái phương pháp là phòng ngừa một cách tự nhiên, tức là nó không liên hệ đến giết, là phá đạo, thì nó phải được nhấn mạnh đến đạo đức trong quan hệ tính dục. Cái mức độ cao nhất của đạo đức trong quan hệ tính dục đó sẽ giúp cho người tại gia hiểu rất rõ là hạnh phúc của vợ chồng hay là tình yêu không phải chỉ có thứ đó mà thôi, mà nó còn bao gồm nhiều quan hệ khác, đó là quan hệ tình cảm, quan hệ tri thức, quan hệ đạo đức, quan hệ dìu dắt, quan hệ nâng đỡ, quan hệ đó giúp cho cả hai thành công và hạnh phúc trong cuộc đời. Và quan hệ tính dục mặc dù là quan trọng nhất với người tại gia, không phải là nguyên nhân đầu tiên và cuối cùng của cuộc tình hay là hôn nhân. Hiểu như vậy thì giáo dục giới tính nó được nhấn mạnh về giáo dục tiết dục và đạo đức ở trong tính dục. Và do đó đó, chúng ta sẽ không phải lo lắng về những tình trạng nạo phá thai với các phương pháp mà khoa học ngày nay đã giúp và xem như là cái mối giải quyết lo ngại về nạn nhân mãn của con người trên hành tinh này. Như vậy là theo Phật giáo là việc nạo phá thai đó là vi phạm một cái quyền sống của con người, mà đối tượng được cái quyền sống đó không ai khác hơn là chính con ruột của chúng ta, dầu mình tạo ra nó một cách có ý thức hay là vô tình, hay là một sự vụng trộm, hay là một sự dạy dỗ, hay là một sự thiếu kiểm soát ở trong một tích tắc giây phút nào đó. Chính vì thế, nếu chúng ta đã lỡ mà có rồi thì hãy nên duy trì mầm sống đó, để cho nó có được cái quyền để hưởng được cái phước báo mà Kinh Phật thường nói, mang thân phận một con người thì cái giá trị nó lệ lạc hơn là các chủng loại sinh vật khác. Dĩ nhiên là luật pháp thì nó có cách thức riêng của luật pháp. Phần lớn các quốc gia ngày nay đó cho phép và khuyến khích là nạo phá thai trong tình huống là người mẹ bị cưỡng hiếp. Dĩ nhiên cha của nó hoàn toàn không có tình yêu mà chỉ có hưởng thụ tính dục như là một bản năng. Đứa con ra đề trong tình huống này đó hoàn toàn là một nỗi khủng hoảng và kinh hoàng cho người mẹ. Và do đó đó là người mẹ sẽ hiếm khi nào dành trọn vẹn tình yêu thương dẫn đến cái trách nhiệm chăm sóc trọn vẹn cho đứa con trong tương lai. Thì trong tình huống đó đó là người ta khuyến khích là người mẹ hãy phá thai. Còn đối với Đạo Phật vẫn không khuyến khích như vậy. Cứ hãy giữ cái mầm sống đó, rồi chúng ta gỡ nó vào trong các diện mồ côi gì cô đi, nếu chúng ta không muốn thừa nhận cha của nó và cha của nó đáng lên án, thì đứa con đó đó nó vẫn có thể được trưởng thành, vẫn có thể có những cái tư cách đạo đức vượt trội hơn cha nó gấp trăm nghìn lần. Bởi vì cái hoàn cảnh môi trường giáo dục là một nghệ thuật chuyển nghiệp, và các hành động trong quá khứ và nhất là trong quá trình thai nhi được diễn ra, nó chỉ là một cái tác động mang tính cách điều kiện và duyên, chứ không phải là quyết định một cách trọn vẹn và tuyệt đối. Do đó đó là cái tiến trình của cái chết và tái sanh ở trong việc mà mang thai bị phá thai đó, nó dẫn đến những cái ăn quán giang hồ mà chúng ta khó có thể lường trước được. Các thống kê xã hội tại Việt Nam trong những năm gần đây cho biết đó là rất nhiều trẻ em vị thành niên sau thời gian phá thai lần thứ nhất mà nhất là lần thứ hai bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Khủng hoảng tâm lý đó nó diễn ra ở chỗ là bị cái oan hồn của cái bào thai bị phá về ám ảnh quyền rủa. Các em đó đã không còn đủ bình tĩnh để học hành để đến chốn nữa, rơi vào những cái chứng bệnh khủng hoảng, và thậm chí có em đã rơi vào những cái chứng bệnh tâm thần. Những hiện tượng các quan hồn về báo mộng không phải là mê tín dị đoan, mà nó là một sự kiện có thật. Vì trong tiến trình tái sanh đó, thì chúng ta biết rất rõ là đứa con trong bào thai chúng ta sẽ có một cái mối quan hệ nghiệp cảm tương đối theo một cái mẫu số chung và mẫu số riêng nào đó, để tạo ra cái cộng nghiệp và bạn nghiệp ở trong một gia đình. Từ đó nó mới quyết định về cái tính cách di truyền về gen, nó tạo ra chúng ta về vóc dáng hình thù, sinh ra là con người nước này mà không làm con người ở các quốc gia khác. Tất cả những cái năng lực của hành động đã được tạo trong quá khứ đã được tích tụ lại để quyết định ra một cái tiến trình tái sanh với cái nghiệp cảm tư thích ở trong một gia đình là điều không thể nào phủ định. Cho nên đó, khi một hương linh vừa qua đời thì hương linh đó theo kinh tạng Bali là sẽ tái sanh ngay lập tức. Theo kinh tạng Đại Thừa, đặc biệt là kinh Địa Tạng hoặc là Luận Câu Xá, thì chúng ta thấy là cái nhu cầu tái sanh nó lệ thuộc hoàn toàn vào những điều kiện mà kinh Trung Bộ đã nêu ra. Thứ nhất là có quan hệ tính dục giữa cha và mẹ. Thứ hai là người mẹ quan hệ tính dục trong giai đoạn mà bà hay cô có thể thọ thai. Và thứ ba, có một nơi nào đó có một chúng sanh có nghiệp cảm tương thích với gia đình, với một cái họ hàng nghiệp nhất định này, cho nên mới tái sanh vào làm con cái với nhau. Nếu một trong ba điều kiện đó không thành tựu thì việc tái sanh sẽ dẫn đến những tình trạng hoặc là sẻ thai, hoặc là hư thai, hoặc là một cái tình trạng nào đó mà nó sẽ khó có thể đoán định trước được. Cho nên bên Phật giáo Bắc Tông thì cho rằng là việc tái sanh không nhất thiết là diễn ra ngay tức khắc hay là trong 49 ngày, mà có thể là trong khoảng thời gian việc tìm kiếm một môi trường với nghiệp cảm tương thích được thành tựu. Do đó đó, khi mà nó có cùng một mẫu số chung, mẫu số riêng về nghiệp để làm cha mẹ và con cái lẫn nhau mà bị giết một cách tức tưởi ở trong bào thai, thì các quan hồn này phần lớn sẽ oán hận người mẹ và người cha. Cho nên trong tình trạng mà việc lỡ phá thai đã từng diễn ra trong quá khứ thì chúng ta phải làm lễ sám hối bằng cách là mong cho đứa con bất hạnh đó đó quên đi nỗi đau, tha thứ cho mẹ và cha trong một hoàn cảnh không thể có một sự lựa chọn khác hơn được, để cái ăn quán giang hồ trong tiến trình tái sanh mặc dù rất nhỏ rất ít vẫn có thể chi phối cho đời sống chúng ta. Cho nên đó là việc mà phá thai ở trong tiến trình tái sanh sẽ làm cho sự tái sanh đó bị khựng trở lại. Lẽ ra nó diễn ra một lần mà nó phải diễn ra lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, vân vân. Lời khuyên và các giải pháp của Phật giáo cho việc phòng ngừa và hạn chế tối đa cái nạn nạo phá thai, đó là chúng ta cần phải quan niệm tình yêu là trọng tâm của đời sống hôn nhân và gia đình. Nếu không có tình yêu thì tất cả mọi quan hệ giới tính chỉ là một sự cưỡng dâm, hay nói cách khác chỉ là một sự thỏa mãn tính dục bản năng, và do đó nó đánh mất giá trị trách nhiệm đạo đức của chúng ta, hậu quả khó có thể lường trước được. Như vậy là thà chúng ta chậm trong việc chọn đúng người để gửi gắm tình yêu và mưu cầu hạnh phúc trong quan hệ tình yêu, hơn là chúng ta vội vàng nó để dẫn đến những tình trạng không muốn về sau này. Hành trang của những người Phật tử góp phần giải pháp phòng ngừa, đó là làm thế nào để thấy rất rõ ngoài quan hệ tính dục nó còn có rất nhiều mối quan hệ khác như chúng tôi vừa nêu. Phát triển đồng hành các mối quan hệ đó đó thì đời sống của người Phật tử tại gia nó sẽ thanh cao hơn, và tuổi thọ của hai bên nó sẽ được bền bỉ hơn. Dĩ nhiên là khi sống như thế này thì chúng ta phải gặp phải một cái khó khăn rất lớn, hoặc vợ hoặc chồng có nhu cầu về chuyện ấy quá nhiều. Nếu một trong hai bên không đáp ứng thì có thể dẫn đến tình trạng là người kia đó cảm thấy là chán hoặc là hụt hẳn, cho nên tìm một cái nhu cầu ở một người khác, và do đó dẫn đến tình trạng phá hoại gia cảnh và hạnh phúc của cả hai. Do đó là chúng ta phải hết sức hài hòa và khéo léo trong những tình huống cần thiết. Rất nhiều tình huống nêu ra trên báo chí tại Việt Nam ngày nay thì một số tình trạng mà ngoại tình của những ông chồng được nêu ra là bởi vì những bà vợ sau khi đi chùa đọc kinh điển Phật rồi là không còn mối quan hệ về giới tính nữa, không còn thích về chuyện này nữa, cho nên là yêu cầu và cấm giận ông chồng không được gần gũi mình. Thì từ cái nhu cầu mà không được thỏa mãn làm cho các đám bề râu phải chán, dẫn đến cái tình trạng là phải đi tìm hoa ở vệ đường, và kết quả có thể mang những chứng bệnh truyền nhiễm về cho vợ và cho con của mình trong tương lai. Do đó đó là phối hợp giữa những cái nhu cầu thực tế vừa mang tới cách bản năng và giữa những cái nhu cầu giáo dục trong Phật giáo, phát triển đạo đức và đời sống tình yêu lành mạnh đó, thì chúng ta cần phải có một sự hài hòa và hai bên đó cần phải hiểu để cảm thông và tương lượng hay là tương nhượng lẫn nhau. Tuyệt đối quá một cái gì đó sẽ có thể dẫn đến những hậu quả khác mà cả hai bên đều có thể trở thành nạn nhân. Cho nên đó là người Phật tử tại gia còn phải hết sức là khéo léo về vấn đề này. Bởi vì Đức Phật cho phép là người tại gia được quyền hưởng thụ các cái giá trị tính dục để phục vụ cho khoái lạc giác quan, nhưng đúng người đúng chỗ chứ không có bừa bãi. Còn nếu như mà mình cấm vận thì nó dẫn đến một cái tình trạng mà người kia thiếu thốn quá sẽ có những cái quyết định sai lầm. Do đó chúng ta cũng cần phải hết sức là khôn khéo về vấn đề vừa nêu thì chúng ta mới tránh được cái tình trạng đó. Làm như vậy thì chúng ta sẽ hạn chế được cái tình trạng là có thai ngoài ý muốn và dẫn đến cái tình trạng nạo phá thai, mang lại cái chết cho rất nhiều trẻ em vô tội. Một năm tại Việt Nam 1.500.000 ca phá thai, thì chúng ta phải hiểu rằng là 1.500.000 người đã phải chết. Đó là thống kê chính thức từ các bệnh viện, còn những nơi nạo phá thai tư nhân không hề có thống kê vì bị cấm đoán. Nếu cộng thêm nạo phá thai tư nhân nữa thì số lượng chết ở trong một năm tại Việt Nam có thể gấp đôi có số lượng sinh ra với các trẻ em chào đời. Và đây cũng là cái tình trạng phổ biến ở các quốc gia chậm phát triển về kinh tế. Và do đó các thông điệp của Đạo Phật về đạo đức trong tính dục, an toàn trong tính dục, tiết dục trong tính dục sẽ là những phương pháp hỗ trợ rất là tất yếu để giúp cho kế hoạch hóa gia đình một cách thành công, mà dẫn đến việc nâng cao giá trị kế hoạch hóa gia đình.